today there are many of the new, so maybe tomorrow we are having the taking the Bodhisattva vow. So I thought to explain a little bit about what is the Bodhisattva vow and what you have to think before you taking the Bodhisattva vow. Okay. Mm.
Yeah. Với lại hôm nay ở trong lớp này là đa số là các vị mới rất là nhiều, cho nên là có thể là mình chưa có từng mà nhận Bồ Tát giới như thế nào. Thì thầy sẽ giải thích Bồ Tát giới là gì và mình cần phải chuẩn bị như thế nào để nhận Bồ Tát giới, và sau đó mình phải thực hành như thế nào. Thì hôm nay thầy sẽ giải thích và nói rõ hơn về Bồ Tát giới.
So Bodhisattva vow is actually that you are taking to achieve the Buddhahood for the sake of all of the sentient beings, and when you're taking that promise, that is the main point of the Bodhisattva vow.
Dạ, Bồ Tát giới, cái chữ giới nghĩa là mình, ở trong chữ giới nguyện có nghĩa là mình có cái lời hứa. Thì cái lời hứa ở đây là lời hứa thực hành các hạnh Bồ Tát. Thì nếu như mà mình có một cái tâm nguyện mà mình thực hành để mà thành Phật, và sau khi thành Phật rồi thì mình sẽ giúp cho các cái chúng sinh khác cũng thoát khổ. Thì bây giờ mình hứa là mình sẽ thực hành như vậy, hứa là cố gắng thành Phật để giúp đỡ các chúng sinh khác, thì cái lời hứa đó gọi là giới Bồ Tát.
And so lots of people sometimes they have a confusion that the ones who take the Bodhisattva vow, you cannot can eat the meat or not. Even if you take the Bodhisattva vow, you can eat the meat. Okay, there's no problem with it. Okay.
Dạ, có rất là nhiều người vẫn thắc mắc là không biết mình nhận giới Bồ Tát rồi thì mình có còn được ăn mặn hay không, có còn được ăn thịt hay là không. Thì thầy trả lời rằng nhận giới Bồ Tát xong rồi thì mình vẫn còn ăn mặn được, vẫn ăn thịt được bình thường, không sao cả.
But don't get misunderstood, okay? I'm not saying that after you take the Bodhisattva vow, you should eat the meat. I'm not saying that, okay? Don't misunderstand it, okay?
Dạ, nhưng mà mình đừng có hiểu nhầm ý của thầy. Thầy nói là mình nhận giới Bồ Tát rồi thì mình vẫn có thể ăn thịt được, chứ không có nghĩa là mình nhận giới Bồ Tát rồi thì mình nên ăn thịt, cho nên mình đừng có hiểu nhầm ý của thầy.
Okay, so yeah, that's okay. Now the thing is that the Bodhisattva vow was after you taking the Bodhisattva vow. The benefits, first I will talk about what kind of the benefits of the taking the Bodhisattva vow, okay? First the benefit, then I will take the rules, okay? Then
dạ, thì bây giờ thầy sẽ hướng thầy sẽ nói rõ hơn một tí về giới Bồ Tát. Thì nói về giới Bồ Tát thì mình sẽ có cái lợi ích của giới Bồ Tát, với lại sau khi mình nhận giới Bồ Tát rồi thì giới Bồ Tát như cái lời hứa, thì mình có lời hứa rồi thì mình phải làm theo những điều như thế nào, thì thầy cũng sẽ nói rõ trong ngày hôm nay luôn.
So with the Bodhisattva vow, even you chant the one mantra, the person who have not Bodhisattva vow, even they chant the millions, the merits you can achieve more than the person who chanted the millions of mantra without the Bodhisattva vow.
Dạ, thì thầy có nói rằng nếu như mà mình nhận giới Bồ Tát rồi, thì khi mà mình đọc kinh hay là mình đọc các cái câu chú, thì cái công đức mà mình có được nó sẽ nhiều hơn, rất là nhiều. Ở đây thầy nói nhiều hơn cái triệu lần so với lại một người mà chỉ có đọc kinh và tụng chú mà không có giới Bồ Tát.
So after you take the Bodhisattva vow, it is like that now you're entering into the path of the Bodhisattva. Okay? Hmm? When you enter the path of the Bodhisattva, then the enlightenment and the Buddhahood won't be the death.
Dạ, khi mà mình nhận giới Bồ Tát có nghĩa lúc đó mình đã hứa là mình sẽ thực hành thành Phật để mà mình giúp các chúng sinh khác, thì khi đó thì cái con đường mà mình từ lúc đó để mà mình thành Phật nó sẽ gần hơn tại vì lúc đó mình đã gia nhập vào cái con đường thực hành để mà thành Phật, cho nên cái chuyện mà thành Phật nó sẽ gần hơn, không còn xa nữa.
Okay, so that is the Bodhisattva vow. Okay, the benefits of the Bodhisattva vow, taking the Bodhisattva vow.
Dạ, cho nên đó là những cái lợi ích của việc mình nhận giới Bồ Tát.
Most important thing is after you take the Bodhisattva vow, then you have to remind yourself, you have to enter the path of the Bodhisattva. Remind yourself as to be the more kind, more patient, and the more diligence.
Yeah. Khi mà mình đã nhận giới Bồ Tát rồi, có nghĩa là mình đã có một cái lời hứa sẽ thực hành theo hạnh Bồ Tát để thành Phật đó, thì khi đó mình hãy tự nhắc nhở bản thân mình là bởi vì mình đã nhận giới Bồ Tát rồi, cho nên mình hãy cố gắng để mình trở nên tử tế hơn, hãy cố gắng để trở nên kiên nhẫn hơn, và hãy cố gắng để trở nên tinh tấn và tinh tấn trong các cái chuyện thực hành của mình hơn.
Okay, so that's why the Bodhisattva vow. So that is the one of the benefits of the taking the Bodhisattva vow. Mm?
Yeah, cho nên đó là một trong những cái lợi ích của việc mà nhận giới Bồ Tát.
Okay. Now the tomorrow when you take the Bodhisattva vow, so after the taking the Bodhisattva vow, there are the 18 downfalls. 18 downfalls are not that difficult to follow. So that more downfall you can just in the lesson in the MV3, which I talked about so many years back. Okay.
Thầy nói rằng ở trong việc mà mình, khi mà mình nhận giới Bồ Tát rồi thì mình sẽ có 18 cái điều luật ạ. Nghĩa là 18 cái nguyên tắc mình cần phải giữ giới. Giữ giới nghĩa là mình giữ cái lời hứa của mình để mà mình làm đúng theo lời hứa của mình ạ. Thì mình sẽ có 18 cái nguyên tắc để mà mình giữ vững. Thì 18 nguyên tắc đó thật sự không có khó lắm ạ. Và nếu mà để hiểu thêm về những cái nguyên tắc như vậy thì có thể nghe lại những cái bài giảng MP3 của thầy. Hồi xưa thầy cũng đã có giảng lại rất là nhiều lần.
Okay, so that is the tomorrow's okay, taking the Bodhisattva vow. Okay.
Dạ, thì những cái điều mà thầy vừa nói đó là về cho cái buổi ngày mai, sáng ngày mai là chúng ta sẽ nhận với Bồ Tát. Plus.
So that's why the after when you take the Bodhisattva vow, after you will achieve the immense of the merit. For what you have achieved the immense of the merit, and that may dedicate to the, all those people who pass away this COVID time, all those animals which get killed. Okay.
Dạ, như là thầy nói khi nãy là khi mà mình có được giới Bồ Tát thì mình sẽ có rất là nhiều công đức khi mà mình thực hành Phật pháp rồi, cho nên là vào ngày mai nếu mà mình nhận xong giới Bồ Tát thì đồng nghĩa là mình sẽ tích tập được rất là nhiều công đức, thì mình hãy cùng nhau hồi hướng tất cả những cái công đức có được đó cho những người mà đã qua đời vì bệnh dịch COVID.
Okay, so then there might be many doing this. Many you are the new might be many of the you might be new for the taking the Bodhisattva vow. So that is the I mean the general explanations of the Bodhisattva vow. Okay.
Dạ, cho nên ở trong lớp học của mình có thể có rất là nhiều vị mình còn mới và chưa có nhận giới Bồ Tát lúc lần nào, và có thể ngày mai sẽ là lần nhận giới Bồ Tát đầu tiên của mình, cho nên thầy nói rõ hơn về cái giới Bồ Tát trong buổi hôm nay.
And the one thing, okay, tomorrow, what you have to do after the taking the Bodhisattva.
Dạ, và có một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải thực hành khi mà chúng ta nhận giới Bồ Tát.
Then you should have the party, okay? Have the party. You are inter celebrate the entering into the Bodhisattva path.
Dạ, có nghĩa là mình sau khi là mình nhận giới Bồ Tát xong rồi mình phải ăn mừng, thì mình có được giới Bồ Tát mình phải ăn mừng, cái đó là điều quan trọng.
Because the one taking the Bodhisattva vow, it is really you are taking the big promise. To lead the whole of the sentient beings from the suffering and the go through the Buddhahood, you are making the big promise and the big responsibility you are taking. So really, it's good that you celebrate, okay? Have the nice, eat the good food.
Dạ, thì nhận cái việc mà mình nhận giới Bồ Tát thì như thầy có nói là giới Bồ Tát là cái lời hứa mình cố gắng mình thành Phật để mình giải thoát, mình giúp tất cả mọi chúng sinh khác hết khổ, thì bởi vì mình đã có một cái lời hứa rất là lớn như vậy, và mình suy nghĩ là mình thành Phật và mình nhận cái trách nhiệm giúp cho người khác hết khổ đó, thì khi mà mình đã có một lời hứa lớn thì mình sau khi mình có được rồi mình hãy ăn mừng vì vì cái thành công của mình là bây giờ mình đã phát được cái tâm nguyện lớn như vậy.
Body without alcohol,
Dạ, thầy nói là mình ăn mừng mình nhưng mà mình không có uống rượu.
okay. Okay. So, okay. If you have the two choice, okay, what will you choose? One is a free alcohol or free food?
Dạ, thầy nói là bây giờ mình có hai cái lựa chọn cho cái bữa tiệc ăn mừng của mình. Một là mình được uống rượu miễn phí, hai là mình có thức ăn miễn phí, mình chọn cái nào?
Okay. Anyway, yeah. Because I saw in the airline, many of the flights airlines when they serve the alcohol, no, lots of the people they don't care of the food, no. Mostly they go to the free alcohol, no, whiskey or whatever like that.
Dạ, tại vì thầy có để ý là ở trên các cái hãng hàng không mà khi mà họ phục vụ thức ăn thì có một số hãng hàng không họ sẽ phục vụ rượu miễn phí, thì khi mà có rượu miễn phí với lại thức ăn miễn phí á, thì có một số người họ họ chọn rượu miễn phí á, họ không có quan tâm là thức ăn ngon hay là dở như thế nào, họ cứ chọn rượu mà thôi.
Okay, so that is the okay tomorrow's okay. So that okay, so tomorrow's that and the tomorrow okay, that is the thing okay. And tomorrow, as you mentioned, that yeah, so if you have the dress and the wear the some dress okay, new dress, and as you see in the lumbering, it's mentioned that the, when you tomorrow is that you are taking the vow and the two as a celebrating and take a wear the. If you have the dress and the good dress or new dress or whatever, wear it. And if you are some people who are really willing to join and be in the Dipka, so then the wear the Dipka t-shirt. Okay, many of the you are new and still if you are not very sure to be the part of the Dipka, then you don't have to wear the t-shirt. If you really want to be the part of the Dipka, then wear the Dipka t-shirt. Okay.
Dạ, Và theo cái một cái bộ luận mà một bộ luận giảng về về cái trình tự thực hành Phật pháp của thì khi mà chúng ta nhận Bồ Tát giới thì chúng ta phải có mặc ăn mặc chỉnh tề, mặc quần áo đẹp. Cho nên là theo cái nghi lễ đó thì ngày mai nếu mà sáng mai nếu mà chúng ta có thể mà ăn mặc chỉnh tề, với lại có nếu mà có quần áo đẹp thì mình hãy mặc quần áo đẹp. Và đối với những vị nào mình đã có trong nhóm Deepika và mình có được cái áo thun màu đỏ của nhóm Deepika thì mình hãy mặc cái áo Deepika đó. Trong trường hợp mình không có áo Deepika đó hoặc là mình không có ở trong nhóm Deepika thì không mặc cũng không sao à. Thì thầy nói là ngày mai mình hãy chuẩn bị thật là tươm tất trong cái buổi mình nhận giới Bồ Tát.
And when you are having the Dikha teachers, always remember the Dikha, okay, the mantra that is the leap strong and happily, okay?
Dạ, và khi mà mình mặc cái áo thun của Đức Ca, cái áo thun màu đỏ của Đức Ca có cái câu thần chú của Đức Ca, thầy vẫn thường hay nói câu thần chú đó là sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ cái câu đó.
Life will have a lot of challenge will come, okay? First,
Dạ.
the physically illness challenge will come. Also, in the then the financial challenge will come. Lot life have a lot of the challenge. Different challenge comes. Okay, but always keep the remember that they have to live strong. Okay.
Và ở trong cuộc sống này có rất là nhiều cái khó khăn và thử thách cho mỗi người ạ. Thì khó khăn thử thách nó có rất là nhiều dạng. Hoặc là mình bị bệnh ở trên thân thể, hoặc là những khó khăn về tiền bạc, về tài chính vân vân, rất là nhiều loại khó khăn. Nhưng mà trong tất cả những cái tình huống khó khăn và thử thách đó thì vẫn hãy luôn nhớ rằng phải sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
The great one of the scientists, no great scientists of the psychology scientists called the Sigmund Freud said the one thing that the human cannot become the happy. Even they are the, all the things to be the happy, but the human cannot become the happy. That's his saying. But the deep car is not that human can become the happy. That's the my I mean the opinion. Okay? He feels like that. But the, from my opinion, from the Buddhist perspective, like,
Dạ,
if
có
you
một
willing to be the happy, sometimes we are not willing to be happy.
dạ, có một nhà tâm lý học rất là nổi tiếng, ông ấy tên là Sigmund Freud, thì ông ấy nói rằng con người không thể nào hạnh phúc được, tại vì trong tâm trí con người mình luôn có những cái suy nghĩ và có những cái lo âu khiến cho mình không thể nào mà mình bình an và hạnh phúc được. Nhưng đối với lại chúng ta trong nhóm Deepika này thì thầy nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc được, mình hoàn toàn có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ có vấn đề là mình có sẵn sàng hạnh phúc hay chưa, và mình có sẵn lòng để mà mình trải nghiệm cái hạnh phúc đó hay là không mà thôi, chứ mình hoàn toàn có thể hạnh phúc và có thể vui vẻ được.
So now, if you want to get the Dikha teacher, don't ask me, okay? You are the group, no? Ask in the group, okay? Then they will guide you, okay?
Dạ, thì bây giờ nói về cái áo thun của Deepika thì nếu mà mình muốn cái áo thun Deepika thì đừng có hỏi thầy, tại thầy cũng không biết là làm sao để mình kiếm cái áo thun đó đâu, rồi mình hỏi mấy anh chị ở trong ban tổ chức thì mấy anh chị sẽ biết.
Okay, only thing is that you can, okay, so that's the thing, okay? Okay, now we'll start, I think that we'll start from the remaining parts, what we left it, okay? Now I think,
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ quay trở lại với bài giảng.
That in my achievement number conversation.
Dạ, hôm trước thầy vẫn đang giảng cho mình về phần thiền định chín phần về cái chết ạ. Thì sau thầy đã xong phần đó rồi, sau phần thiền định chín phần về cái chết thì sẽ đến phần thiền về những khía cạnh của cái chết, nằm ở trang 527 trong giải thoát trong lòng tay quyển số 1.
Especially in the COVID time, when you talk about the death, death really it will make more stress.
Dạ, ở trong
Feeling the
thời
COVID time, very tough time, no?
Dạ, ở trong cái thời gian này mình đang mắc cái mình đang có cái dịch bệnh COVID này. Bây giờ nếu mà nói đến cái chết liên tục thì có thể mình sẽ bị căng thẳng càng ngày càng nhiều.
So in the COVID time, so that's why the important thing is that the one thing is about the death. Most important thing is that whenever you look at the death or something like that, don't think about the self-death. More important thing is that the death of the whole of the, I mean, the peoples, okay? Then it will be easier to accept the death, okay?
Cho nên khi mà mình nghĩ về cái chết thì đừng có nghĩ là chỉ có bản thân mình phải chết thôi à. Đừng có nghĩ về cái chết của bản thân mình mà thôi. Thì hãy nghĩ đến là bạn mình và tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ phải chết. Thì khi mình nghĩ như vậy thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận cái chết đến với mình hơn.
The most important thing is when you look at the death. No, when you talk about the here, to talk about the death, and the here it's saying did not deal up with the one. That Danny is so saying about the chill. Say, no, so saying about the chill. I mentioned some chill. nghe bắt buộc chỉ cái đấy đến chiều mà như tôi trong số số thứ rồi đấy là tất cả mà sẽ thế chung đấy xong xong đấy là bảo thì
À, cho nên khi mà mình nghĩ về cái chết của bản thân mình rồi của tất cả những người khác thì mình nghĩ rằng bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh ai rồi cũng sẽ phải chết. Cái chết đến với tất cả mọi người là điều đó không thể nào tránh được. Thì bởi vì mình nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đó mình hoặc là ai đó rồi cũng sẽ chết, cho nên cái khoảng thời gian mà mình còn sống được nó rất là quan trọng. Cho nên mình sẽ có cái động lực và cố gắng để mà có được cái khoảng thời gian sống làm những cái việc nào mà thật sự có ý nghĩa.
đúng không? Không thì đấy. Ta kể cho chú đừng đi chơi đó. Now that this week I will just let you the one to meditate the one thing. If this one week, if you are going to die, just think that every night that this is the your last day of your life. What will you do?
Dạ, tuần này thì thầy sẽ cho mình một bài tập để về nhà mình thiền, mình suy nghĩ. Thì cái bài tập này nó sẽ đơn giản như thế này. Mình hãy nghĩ là nếu giả sử là trong hôm nay là cái ngày cuối cùng mà mình còn được sống, thì mình sẽ tận dụng cái khoảng thời gian còn lại một cách có ý nghĩa như thế nào, thì chúng ta hãy nghĩ đến điều đó. Los.
Đúng không? Nên khi chúng tôi đi ăn last day là giúp mình bớt chi tiêu.
À, cho nên là mình hãy sống hãy tận dụng cái khoảng thời gian còn lại. Giả sử hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình, thì mình hãy tận dụng những cái khoảng thời gian đó như thế nào mà để mình không có hối hận, thì hãy suy nghĩ về điều đó.
Acceptance is very important.
À, cho nên là cái chuyện mà mình chấp nhận cái những cái điều tồi tệ điều rất là quan trọng.
Tôi sẽ nghe thêm rồi bác last day na anh ta nghe đủ cái sẽ xong rồi mong chờ đợi anh vô mà anh chỉ là cái sinh phẩm đủ cái rồi bác này cái sinh phẩm là đủ cái xong rồi tăng rồi
À, cho nên là nếu mà hôm nay là cái ngày cuối cùng của mình đó, thì mình sẽ không có làm những gì để mà bỏ phí cái khoảng thời gian còn lại đâu. Mình sẽ tận dụng để làm tất cả những cái gì mà thật sự có ý nghĩa, và để mà mình không phải hối hận là mình đã bỏ phí nó, thì mình sẽ suy nghĩ như vậy. Thì mình hãy thiền quán về những điểm như vậy.
đúng không? So, đi về cái chung của ta.
Dạ, cho nên những cái cách suy nghĩ như vậy rất là quan trọng.
But the thing is, I always used to tell that before that you don't think about pure land, okay? When you only that thing you pure land when the death is near, okay? Right now you don't have to think pure land, okay? Just focus on this life. Just be happy and then live peacefully.
Giờ thầy nói rằng khi mà chết đó, thì mình thường hay nghĩ đến là chuyện là mình vãng sinh tịnh độ, vãng sinh lên cõi Phật. Thì cái chuyện mà mình vãng sinh lên cõi Phật đó là cái chuyện mà khi mà mình thật sự kề cận với cái chết rồi, thì nghĩ đến chuyện là mình muốn lên cõi tịnh độ của Phật. Nhưng mà bây giờ thì mình đừng có nghĩ là chết rồi thì sẽ được lên tịnh độ, mình đừng có nghĩ như vậy. Mình hãy nghĩ đến những cái chết hoặc là những khó khăn của mình để mà mình có cái động lực để mình sống một cuộc sống ý nghĩa trước cái đã.
Right now we are in the world, focus on the world.
Và hiện tại thì chúng ta đang sống ở trong thế giới này, nên chúng ta hãy tập trung toàn lực của mình để mình tập trung vào trong cái cuộc sống hiện tại này trước.
Yeah, ta đến mà ngon rồi nhưng mà chút gì đến mà rồi đó, nó chỉ cần làm được, ta nhưng mà chút gì đến đấy
Dạ, thì sau cái phần mà thiền định về những khía cạnh của cái chết này sẽ đến ngày thứ 11 ở trong cái tháp trong lòng tay.
nhưng mà chủ gì thì là cả chúng ta là tôi xin cái đấy xin về ô tô cả liền cái đấy ta kêu liền cái đấy so this one
Dạ, thì ở ngày thứ 11 này với cái nội dung đó là khi mà chúng ta nghĩ về cái chết như vậy rồi, thì sau khi chết mình sẽ như thế nào? Và sau khi chết mình sẽ có một cái đời tái sinh tiếp theo.
ta kêu liền tôi xong bảo kêu liền à tôi là ta đến mà xong tôi xong bảo kêu liền à tôi là kêu liền à tôi là ta khát chân lấy sáng của chỗ này kêu à cái đấy lấy ngay bắt chỗ này kêu à cái đấy ta this one
Dạ, thì khi mà mình chết ở đời này mình chết rồi thì mình sẽ có một cái đời tái sinh, có cái đời kế tiếp, cái đời tái sinh tiếp theo. Thì nếu như mà mình có làm những cái việc tốt ở đời này thì mình sẽ có được cái kết quả tốt là mình tái sinh vào một cái đời an lành ở ở đời sau. Nếu như mình đời này mình có nhiều cái việc xấu, có nhiều ác nghiệp, thì đời sau mình sẽ tái sinh vào những cái cõi và những cái chỗ nó xấu, nó không có được an lành. Los.
One time one time that in the America I'm just having the radio show online radio show so the person asked me the question it's online and the I mean the live radio sorry the live radio broadcast show the person asked me that you are the eighth of the council which eighth reincarnation so you are the reincarnation he just asked me that in the next life also you want to born in the Italy Can I teach him the way how he can own an Italy?
Dạ có, thầy có nhớ một cái câu chuyện là thời xưa thì thầy có lên sóng một cái buổi phát sóng radio . Thì có một cái người mà dẫn chương trình để mà hỏi đáp thầy lúc đó nói rằng thầy là Kanseri Moshe đời thứ 8, là tái sinh Kanseri Moshe đời thứ 8 . Thì cái người đó là người Ý, thì người ấy nói là đời sau tôi cũng muốn được 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 tái sinh, cũng sinh ở nước Ý làm tiếp tục làm người Ý, thì thầy có thể nào thầy chỉ cho con cái cách làm sao để tái sinh trở lại để tiếp tục làm người Ý hay không?
That was a quite nice, very interesting question, no?
Dạ.
Suddenly here, I never expect like that. I have to answer. This is very life, no? Everyone is listening.
Dạ thì thầy nói là cái câu hỏi đó nó rất là bất ngờ, nhưng mà cái câu hỏi nó lại ở trong cái tình huống là một cái buổi phát sóng trực tiếp, cái phát sóng radio trực tiếp ấy, cho nên là thầy phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng mà đó nó lại là một cái câu hỏi rất là thực tế của một cái người mà người ta thắc mắc và người ta muốn có câu trả lời.
So here you talk, so here you're talking about the after the death, then you will born. Still, if the death and the will were born, and the still we have the lot of the things we can do to get in the better rebirth, even the time of the death.
Khi mà chúng ta chết đó thì mình sẽ tái sinh ở ở một nơi khác, ở đời kế tiếp thì mình sẽ tái sinh ở một nơi khác, thì ở đời này mình hoàn toàn có thể làm rất là nhiều điều để mà đời sau mình về đâu mình ở tái sinh được ở một cái nơi tốt hay xấu như thế nào, đời này mình có thể làm rất là nhiều điều để mà mình có được kết quả như là mong đợi.
Here, talking about the death is also teaching us how we can prepare in the worst scenario.
Dạ, và kể cả trong cái ngay cái thời điểm chết thì mình vẫn có thể làm rất là nhiều điều để mình quyết định là đời sau mình tái sinh đi đâu, và khi mà mình thiền về cái chết đó sẽ giúp cho mình có được một cái tâm thế chuẩn bị rất là tốt, ngay cả khi trong những cái trường hợp mà tồi tệ nhất thì mình phải chuẩn bị như thế nào để mình có được cái kết quả tốt.
Not only the your cases, if someone very close to you, the time comes to the death near by you, how will you take care for them? That's also important.
Dạ. Ở đây không chỉ là nói đến cái chết của bản thân mình và mình phải tự chuẩn bị như thế nào cho cái đời tái sinh tiếp theo của mình . Ở đây còn nói đến chuyện là kể cả những người thân của mình, khi mà cái chết đến cận kề thì mình có thể mình giúp được gì cho người thân của mình để đời sau lại tiếp tục có những cái kết quả tốt đẹp. Nên những cái nơi mà mình sinh đến thì có vài nơi thì ở trong đó có địa ngục, cho nên nó cũng có nói đến những cái đau khổ ở địa ngục.
That you read it, I don't like to talk about the hell suffering.
Dạ, thầy nói kể đến những cái tái sinh, kể đến những cái khổ đau của địa ngục á, thì mình có thể mình đọc ở trong sách, thầy không có thích nói về những khổ đau của địa ngục .
If you want to know the very well about the hell, I would suggest one.
Dạ, nếu như mình trong trường hợp mình muốn biết rõ về địa ngục như thế nào á, thì thầy có một cái lời khuyên như thế này.
Go to Damsen. There's an room,
Dạ, thầy nói mình đi công viên văn hóa Đầm Sen ở ở thành phố Hồ Chí Minh . Ở trong đó có 18 tầng địa ngục . Vô đó mình sẽ biết.
isn't it for this isn't it isn't it
Yes,
do you remember
Rinpoche.
so that the thing so these are not that important the health of things okay the generally okay So I will, you just read in the book, okay?
Dạ, thầy nói là những cái đau khổ ở cõi địa ngục mà mình có thể mình đọc trong sách, bởi vì đó là những cái đau khổ mà nó không không có quan trọng lắm . Mình có thể mình đọc ở trong sách nó rất là dễ hiểu.
So they talks about the 18 realms, no? 18 realms of hell.
Dạ, ở trong giải thoát trong lòng tay cũng nói đến 18 cái nơi ở trong địa ngục sẽ chịu những cái loại đau khổ khác nhau.
But the only thing is that these are the hell. Important thing is the existence of the hell, you should understand. From it will mostly these things are happen to exist in the state of the mental state. Okay, there is don't think there will be the such a place that, that you can go and come. Okay.
Yeah, về những cái đau khổ cõi địa ngục này thì mình có thể tham khảo ở trong sách, nhưng mà cái điều quan trọng mình nên hiểu về địa ngục đó là địa ngục không phải là một cái chỗ vật lý nào đó hay là một cái cõi nào đó mình có thể tìm thấy nơi nào. Địa ngục nó chỉ là một cái trạng thái trải nghiệm của tâm thức, khi đó mình đang trải nghiệm những cái đau khổ mà thôi, nó chỉ là một trạng thái tâm thức chứ không phải là một cái nơi nào đó mà mình có thể tìm thấy.
That this is the mental state. Sometimes the even the you will create a lot of the things one day is actually it's not there at all.
Cho nên là đôi lúc mà cái tâm của mình á, khi mà mình trải nghiệm điều này điều kia, tâm mình sẽ tạo ra được những cái điều mà thực tế nó không có thật ở ngoài ngoài đời sống.
So sometimes that the even the your perspective, no, when you're having the wrong one of the your wrong perspective, it will create the really the hell into this life.
Và bây giờ nó sẽ tùy thuộc vào cái cách nhìn của mình đối với cuộc sống này như thế nào. Đôi lúc phụ thuộc vào cách nhìn của mình sẽ hoàn toàn có thể tạo ra cả một cái cuộc sống đau khổ như là địa ngục ngay ở trên thế gian này, ngay cái chỗ mà mình đang sinh sống.
So that's why so sometimes the perspective we can change. Sometimes that we cannot change the perspective.
Và đôi lúc mà mình có thể thay đổi cái cách nhìn nhận của mình, mà cũng có đôi lúc mà mình không thể nào mình thay đổi cái cách nhìn nhận của mình được.
I will give you one example.
Thầy sẽ nói một ví dụ như thế này.
When you look at the water, what will you see?
Là khi mình nhìn vào một ly nước, một cốc nước thì mình sẽ thấy gì trong đó?
Okay, write maybe the answer. When you look at the water, what will you see? Write that answer, okay?
Dạ, thì khi mà mình nhìn nước thì mình thấy nó là cái gì ạ? Thì mình có thể mình viết cái câu trả lời vô cái ô tin nhắn cho thầy ạ.
Okay, when you look at the water, you will see water, very simple, okay? This is a very simple question, okay? Don't try to find any philosophical meaning in that, okay?
Dạ, thầy nói là khi mà mình nhìn vào nước đó, thì mình thấy cái gì? Thì mình thấy nước thôi à. Câu đó là một câu rất là đơn giản, nên mình đừng nghĩ nó là một cái câu gì đó triết lý thâm sâu cả. Nó đơn giản lắm. Mình nhìn nước thì mình thấy nước.
Don't try to scientist yourself or the whatever Buddha. Don't think that this is not a philosophical question. Very simple, okay? Make it simple, okay? When you look at the water.
Dạ, cho nên bây giờ mình hãy suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Như là một người bình thường, nhìn nước thì thấy cái gì, nhìn nước thì thấy nước. Chứ mình đừng có nghĩ là theo cái góc nhìn của Đức Phật hay là theo góc nhìn của một người giác ngộ vân vân, cũng đừng nghĩ là phải đưa ra một câu trả lời triết học gì đó. Nhìn nước là thấy nước, đơn giản.
When you look at the water, you will see the water. When the hungry ghost look at the water, they will see the blood.
Dạ, khi chúng ta mình là con người thì mình nhìn nước thì mình sẽ thấy nước. Còn khi ngạ quỷ là những cái loài quỷ đói thì khi mà nhìn nước thì sẽ thấy đó là máu.
When the heaven beings look at the water, they will see the nectar.
Dạ, còn với những người ở trên cõi trời, những chư thiên, những người chúng sinh ở trên cõi trời thì nhìn nước, cái nước của mình thì sẽ thấy đó chính là cam lồ.
Hungry ghost sees as the blood because of their negative karma. Human sees as the water, they are the positive karma. Heavenly beings see as the nectar, they are the positive karma, is much better than the humans.
Dạ, cái nước bình thường của mình thì khi mà quỷ đói nhìn thấy cái nước đó thì sẽ thấy là máu, là bởi vì do cái ác nghiệp của họ, cho nên họ thấy một cái thứ nước đó, họ thấy ra máu. Còn đối với con người của mình là do mình có nhiều thiện nghiệp, có nhiều cái nghiệp tốt lành, cho nên mình nhìn nước thì mình sẽ thấy đó là nước. Còn đối với lại những người ở trên các cõi trời thì họ có nhiều thiện nghiệp hơn là con người của mình, cho nên họ nhìn nước thì họ sẽ thấy đó là cam lồ.
That perspective we cannot change it. That is when we born as a human, when you look at the water, that we will see the water. That is a karmic perspective. That we cannot change it up till we die.
Dạ, thì đó là cái cách nhìn nhận mà mình không có thay đổi được ạ. Nên khi nếu mà mình mang cái nghiệp sinh ra làm người thì sau khi mình đã sinh ra làm người rồi thì nhìn nước thì sẽ thấy nó là nước, thì cái chuyện đó mình không thể nào thay đổi được ạ. Khi cái chuyện đó nó chỉ có thể thay đổi khi nào mình chết, mình không còn làm người nữa thì nó sẽ thay đổi thôi.
So when person were born in the hell, their perspective toward the things is very different, very scary, very bad because of their karmic the perspective, no? So that's why that they will see the things which really that we cannot see.
Dạ, còn bây giờ nó giải thích về những chúng sinh nào mà sinh vào trong địa ngục là bởi vì do ác nghiệp, do những cái chuyện rất là xấu, rất là tồi tệ mà họ đã làm, họ phạm phải ác nghiệp cho nên sinh vào trong chỗ địa ngục. Cho nên vì những cái ác nghiệp đó nên khiến họ thấy và trải nghiệm những cái điều đau khổ tận cùng. Cho nên những cái điều đó con người mình bây giờ không có thể nào mà mình trải nghiệm được giống như là những người sinh vào trong địa ngục.
Okay, so now you understand that that is the concept of the hell. Okay.
À, cho nên bây giờ mình có thể hiểu được cái khái niệm về địa ngục là nó giống như vậy, là một cái trạng thái mà trải nghiệm của tâm thức mà thôi.
There is a one person, he was born in hell.
Và có một người bị sinh vào địa ngục.
So born in the hell, and what happened is that hell, and when he was born in hell, there are the many different kinds of hell.
Dạ, khi mà
European hell, then is the Asian hell, okay?
Dạ, khi mà cái người này
Indian hell, okay?
Dạ, cái người này sinh vào địa ngục thì có rất là nhiều địa ngục, có cái ngục của châu Á, địa ngục Ấn Độ, địa ngục của Mỹ, địa ngục ở châu Âu, vân nhiều lắm.
Then person when he was born in the hell, then they told the God of the hell told him that we will give you the three choice, whether you can go to the American hell or you can go to the European hell or you can go to the Indian hell.
Dạ, thì khi mà người này bị sinh vào địa ngục rồi á, thì Diêm Vương là cái người mà cai quản địa ngục, Diêm Vương mới hỏi người này là bây giờ anh muốn đi vào địa ngục nào? Ở đây có ba cái địa ngục của Mỹ, rồi địa ngục của Ấn Độ với địa ngục của châu Âu, thì bây giờ anh muốn đi vào địa ngục nào?
So he went to see the what is American hell. American hell, they will just keep the person, they will put him on the electric chairs 3 or 4 hours. After that, they will beat him 3 or 4 hours. Again, they will put them back in the electric chair for give the electric shock.
Dạ, cho nên là anh ấy muốn đi xem hết mấy cái địa ngục để xem ở trong đó có cái gì rồi bắt sau đó mới lựa chọn. Cho nên là anh đi xem cái địa ngục ở Mỹ trước. Thì anh thấy là ai mà bị sinh vào trong cái địa ngục của Mỹ đó thì sẽ bị tra tấn bằng kiểu là bị ngồi chích điện ở trên cái ghế điện khoảng 3-4 tiếng, rồi sau đó được đem ra đánh đập 3-4 tiếng, rồi sau đó là bị đặt lên ghế điện chích điện 3-4 tiếng cứ liên tục như vậy.
So then he went to see the European hell, but it's more or less it's the same. They will do exactly the same. They put 3-4 hours in the electric chair. After that, they will beat 3-4 hours. Again, they will put in the electric chair 3-4 hours and give the electric shock.
Yeah, sau đó anh ta đi sang cái địa ngục của châu Âu để xem thử. Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Là ai mà sinh vào trong cái địa ngục của châu Âu cũng bị đặt ở trên ghế điện rồi bị chích điện khoảng 3-4 tiếng. Sau đó đem ra và bị đánh đập khoảng 3-4 tiếng rồi sau đó lại bị chích điện ở trên ghế điện nữa.
Only different in the American hell, the hell god is from America. For European hell, the hell god is from Europe. That's the only difference. Otherwise, it's the same.
Và cái điều khác biệt giữa địa ngục ở Mỹ với ở châu Âu đó là cái mấy cái con quỷ mà canh ngục ở Mỹ thì là mấy con quỷ người Mỹ. Còn mấy con quỷ ở châu Âu thì là mấy con quỷ người châu Âu, khác nhau như đó thôi.
Then he went to see the Indian hell. Indian hell, so lots of the people, they are going to the Indian hell. Person who are born in the hell, everyone is trying to go to Indian hell.
À, thì khi mà anh này đi kế tiếp là đi tham quan cái địa ngục ở Ấn Độ thì thấy có một cái hàng dài thật là dài, ai cũng tranh nhau để mà được vô cái địa ngục Ấn Độ này hết.
So then he was very curious, the newcomer to the hell, curious and asked that what the difference, why the everyone go to the Indian hell.
À, sau đó anh này anh thắc mắc là anh thắc mắc xong anh mới hỏi là tại sao ai cũng muốn đi vô địa ngục của Ấn Độ hết vậy, còn cái địa ngục mà bên bên Mỹ với bên châu Âu kia sao thấy không ai muốn vô.
So then one of the old hell man told him the one very interesting thing.
À, thì lúc này có một người cũng khá là lớn tuổi là cũng là ở trong địa ngục á, thì lúc này mới nói với anh ta.
He told that one thing that because everyone wants to go to the Indian hell.
Cái người lớn tuổi này mới nói cho anh ta biết là tại sao ai cũng muốn đi vô địa ngục Ấn Độ.
Because the Indian hell, what they will do is when they put them on the electric chair, they won't be the electric city.
Yeah, người đàn ông này nói là khi mà mấy con quỷ nó đặt anh lên ghế á, tại vì Ấn Độ hay cúp điện á, cho nên không có điện nếu mà chích.
And the when they have to beat him, the hell gods have to beat him. They come from the India and they will not beat. They will talk each other all the time and they will not care that what they have to do their job. No?
Dạ, còn lúc mà chích điện xong bây giờ đem ra để mà đánh đập á, thì tại vì ở bên Ấn mấy người mà người ta làm việc á, người ta kiểu tán dóc với nhau thôi chứ không có tập trung làm việc, nên mấy con quỷ nói chuyện với nhau thôi chứ nó không có đánh anh đâu.
So yeah, now just think that if the real the hell god, real hell, something from the external things like that, then this problem will come there.
Dạ, cho nên mình hay nghĩ là cái địa ngục, cái khái niệm về địa ngục á, nó chỉ là những cái trải nghiệm trong tâm thức của mình mà thôi. Nên những cái vấn đề gì mà mình đang trải nghiệm thì mình sẽ gặp thấy nó ở dưới địa ngục giống như vậy.
So that's why when you talk about hell, so always understand that it is just something exists in your perspective, okay?
À, cho nên khi mà nói đến địa ngục á, thì mình hay nghĩ rằng địa ngục nó là những cái trải nghiệm của tâm thức, mà tùy theo cái cách nhìn nhận của mỗi người thì mình sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào khác nhau.
Second thing is one of the great master in the ancient time. He always tell the one thing at the time of the death. He told the one thing that my wish is not fulfilled.
Yeah, có một điều khác nữa là đối với là có một vị thầy rất là nổi tiếng, rất là vĩ đại ở ở thời xưa. Vị đã nói rằng những cái tâm nguyện của tôi chưa chưa được hoàn toàn đã chưa được thành tựu.
He said that I want to born in the hell. Now seems like I will not born in the hell.
Tại vì thầy đó luôn có cái tâm nguyện là được sinh vô trong địa ngục, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa được sinh vào trong địa ngục, cho nên những cái tâm nguyện chưa có được thỏa mãn.
So that is the very important message that when you have the very compassion toward the all the sentient beings, even the hell, you will not suffer. You will enjoy.
Dạ, giống như là vị thầy đó muốn sinh vào trong địa ngục để mà chịu đau khổ thay cho những người khác. Cho nên là vì cái tâm từ bi như vậy nên có rất là nhiều thiện hạnh, sẽ không bao giờ bị sinh vào trong địa ngục cả.
If you cannot control your mind, even you born in the heaven, you will suffer a lot.
Nhưng mà đối với những người mà mình có phước lành để mình sinh vào các cái nơi tốt lành như là các cái cõi trời, nhưng mà mình không có kiểm soát được những cái phiền não trong tâm của mình, thì mình cũng không có trải nghiệm được những cái an lạc và hạnh phúc ở cõi trời.
There is one very old man, very egoistic old man.
Dạ, có một mà người rất là lớn tuổi.
And he died and he born in heaven.
Dạ, ông ta chết và ông ta được sinh lên cõi trời.
So when he was born in the heaven, he that the and the old heaven, the hell god of the heaven welcome him to in the heaven.
Dạ, bây giờ khi mà ông ấy sinh lên trời ấy, thì ông vua trời bây giờ mới đi ra để mà đón, để mà nói chuyện.
When we welcome in the heaven, when he saw from the heaven gate, lots of the people that are full of the heaven.
Dạ, nhưng khi mà cái người này chết rồi sinh lên trời thì thấy là ở cái cổng trời ấy, có rất là nhiều người ra xếp hàng chờ để đi vô trời.
Then he told the God of the heaven that wow, the heaven, if you enter the people, everyone can come without a reservation in the heaven. That is not my idea of the heaven.
Without
Without a reservation in the hotel, you have to reserve the
Yes.
seat. No? So he tells that if the anyone can come to the heaven without a reservation, then that is not my idea of the heaven.
Dạ, thì cái người này mà mới chết mà sinh lên trời thì thấy có nhiều người đứng xếp hàng để mà đi vô trời, cõi trời thì ai thấy ai cũng vô được hết trơn á, nên người này bắt đầu nói với cái người mà đang đang làm nhiệm vụ mà canh gác ở dưới cổng trời đó, nói như thế này. Ông ta nói rằng nếu mà ai cũng muốn lên trời cũng được mà không cần phải đăng ký trước á, thì đây không phải là cái cõi trời mà tôi nghĩ tới.
So then he said that that is not idea of the heaven, and he said that then I will not come to the heaven.
Dạ, thì ông ta nói rằng nếu mà không cần đăng ký trước mà cũng vô được cái cõi trời thì đây không phải là cái cõi trời mà tôi mong muốn hay là cõi trời mà tôi nghĩ tới, nên tôi sẽ không có đi vô cái cõi trời này đâu.
Once you have the problem inside of your mind, even you born in the heaven, you will see all the problem.
Nên là khi mà mình có những cái suy nghĩ nó không đúng ở trong tâm của mình á, thì cho dù là mình có sinh lên trời mình cũng thấy cái cõi trời nó vẫn không đúng, nó vẫn có vấn đề đối với mình.
So that's why here when you understand the suffering of the hell and all those things, no? So you just read the liberation palm and you can see it, yeah.
Dạ, cho nên khi mà mình đã hiểu về cái khái niệm về về cõi địa ngục rồi cõi trời vân vân, cái cõi khác nhau như thế nào đó, thì mình sau đó thì mình hãy đọc kỹ hơn về các cái đau khổ mà các cái chúng sinh phải 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 chịu đựng khi mà sinh vào các cõi như vậy.
Okay, that's all. Okay, then today we'll stop here.
Dạ, thì hôm nay thầy sẽ dừng cái bài học ở đây à. Los.
So in the day 11, you just read that, okay, that hell, suffering of the hell, okay, just read that and the day 11, okay, and the suffering of the hungry ghost, okay.
Dạ, nên ở trong ngày thứ 11 này nói nhiều về những cái đau khổ của cõi địa ngục với lại của cõi ngạ quỷ, cõi quỷ đói, quỷ đói à. Nên thầy nói là chúng ta hãy về chúng ta đọc những phần đó trong sách.
When you're reading that the suffering of the hell and the suffering of the hungry ghost in the liberation farm, if you feel the bore, you know what you have to do.
Dạ, thầy nói là khi mà mình đọc cái phần đau khổ của cõi địa ngục với lại đau khổ của cõi ngạ quỷ trong sách Giải Thoát Lòng Tay, nếu mà mình thấy chán thì mình biết mình phải làm gì rồi.
When you feel the bore, close the book, okay? Close the liberation and the palm, okay?
Dạ, nếu mà mình đọc mà mình thấy chán thì mình đóng sách lại, mình đừng đọc nữa.
Then watch TV.
Dạ, thầy nói là nếu mà đang đọc mà thấy chán thì thôi đừng đọc nữa, đóng sách lại đi coi tivi đi.
Okay, so I always tell the most important thing is when you do the Dharma, most important thing is you should really enjoy joy when you do the every Dharma practice. Okay, should be that. Okay.
Yeah, thầy nói là nếu mà mình thực hành pháp á, thì cái điều quan trọng là mình phải cảm thấy được cái niềm vui với lại sự hứng khởi trong tất cả những cái chuyện thực hành của mình á. Đó là điều quan trọng.
Okay, thank you. Today we'll stop here. Okay.
Yeah, thầy gửi lời cảm ơn đến lớp học hôm nay thầy sẽ dừng ở đây.
Okay, hang up line. Đúng không?
Hello.
Come on, hang up line.
Oh. Thank you.
Hello, Phong. Anh cũng cho digital là ba. Sau này chúng tôi chụp ảnh đi rồi, chúng tôi sẽ đưa vào show viên đó. Tomorrow there will be the 10 a.m. of Vietnam time. Okay, Bodhisattva. Okay.
Dạ, cái buổi ngày mai để mà nhận giới Bồ Tát là 10 giờ sáng ngày mai giờ Việt Nam ạ. Cho nên thầy nói là ngày mai chúng ta hãy canh đúng giờ để mà mình vào cái.
Okay, thank you. Come on. Hang up line, Tucker.
Thank you very much.